Hãy hoán cải, bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô và trở thành môn đệ của Người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bằng một vấn đề ngắn gọn đó, tôi muốn tóm lược ba nội dung chính của bài tin mừng ngày hôm nay. Trước tiên khẳng định sự xuất hiện của Đức Giêsu đó là ánh sáng của Thiên Chúa. Phần thứ hai đó là lời giảng của Đức Giêsu hãy sám hối và tin vào nước trời. Và phần thứ ba đó là việc Ngài kêu gọi những môn đệ tin khởi đi theo Ngài. Thưa cộng đoàn, từ nguyên thủy Thiên Chúa dựng nên trời đất và Ngài tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Và Kinh Thánh vẫn luôn luôn sử dụng đến ánh sáng để diễn tả về Thiên Chúa. Một Thiên Chúa xuất hiện với Môi-se trong ánh lửa giữa bụi gai. Một Thiên Chúa xuất hiện trong ánh sáng và trong ánh lửa hồng soi chiếu ban đêm cho dân Do Thái trên đường lưu lạc. Một Thiên Chúa khi giao ước với dân trên núi Sinai thì cũng trong ánh lửa hồng, ánh vinh quang rực rỡ. Nhưng mà còn hơn thế nữa, Thiên Chúa không chỉ là một thứ ánh sáng vật chất. Ánh sáng được nói đến trong các thánh vịnh, trong các sách huấn ca, đó là ánh sáng lề luật của Thiên Chúa soi dẫn con đường cho con người. Rồi bước vào trong Tân Ước, chúng ta thấy Thánh Gioan khẳng định việc Đức Giêsu giáng sinh đó là ánh sáng đã đi vào trong thần gian. Ánh sáng ở đây không chỉ là biểu hiện Thiên Chúa, mà ánh sáng đây chính là Thiên Chúa. Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng về ngôi lời ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Ánh sáng đã đi vào giữa trần gian, và trong ánh vinh quang của đêm giáng sinh ấy, những mục đồng đã tìm đến để viếng hài nhi. Nhưng ngày hôm nay khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình thì Matthew đã muốn diễn tả Đức Giêsu là ánh sáng của muôn dân. Ông lặp lại lời trong ngôn sứ Isaiah mà chúng ta nghe ở bài đọc 1. Này đây những vùng đất Zebulun, Naphtali, vân vân. Dân đang ở trong chốn tối tăm sẽ thấy ánh sáng huy hoàng, những người trong vùng bóng tối được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Và Đức Kitô đúng là ánh sáng của muôn dân. Ngài đi vang vùng đất Galilê, vùng đất của Ca-phác-đa-um, vốn được mệnh danh là vùng đất của dân ngoại. Và như vậy, tin mừng của Thiên Chúa không phải là một thứ độc quyền với người Do Thái, mà Đức Kitô đến trong trần gian này với sứ mạng cứu độ toàn thể trần gian. Ánh sáng đó đã đến, đã bừng lên, và ánh sáng đó phải trở thành niềm vui cho những ai đón nhận Ngài. Thưa cộng đoàn, ánh sáng đã đến và chúng ta có trách nhiệm để bước đi trong ánh sáng ấy. Tôi nhớ đến một câu chuyện kể tại một cái vùng quê nghèo. Người ta bắt đầu đưa điện về trong làng và cho các gia đình thử bật một bóng điện ở trong nhà của mình. Thì người ta thấy có hai phía, một bên thì thấy cái bóng điện mừng quá vì trời sáng rỡ, có thể làm được mọi việc. Còn có những người khác thì nhìn thấy ánh sáng thì lại than thở. Bấy lâu nay nhà tôi dơ tôi không thấy, bây giờ đèn bật lên thì bao nhiêu cái dơ nó lộ ra ngoài. Đúng, ánh sáng một đàng là chỉ đường giúp cho chúng ta bước đi, giúp cho chúng ta nhìn thấy con đường để làm cuộc hành trình của mình. Nhưng ánh sáng cũng là bộc lộ ra tất cả những cái hay cái dở của mỗi người. Dĩ nhiên người đẹp thì thích xuất hiện trong ánh sáng trên sân khấu, bao nhiêu đèn rọi càng rọi nhiều càng thích. Còn nhiều người khác thì nhìn thấy ánh sáng thì tìm cách cúi mặt xuống mà đi. Hình ảnh đó nói về khía cạnh vật chất, nhưng mà khía cạnh tinh thần cũng vậy. Khi đối diện với Thiên Chúa thì con người sẽ phải nhận ra được một trách nhiệm để làm thế nào để xứng đáng với tình yêu của Ngài. Khi mà Thiên Chúa soi rọi vào tận lương tâm của chúng ta thì cũng phải là một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh mỗi người chúng ta có thực sự là những người con đích thực của Chúa không. Nên lời của Đức Giêsu hãy sám hối và tin vào tin mừng cũng thích hợp đặc biệt trong bối cảnh của những ngày cuối năm của chúng ta sắp sửa tất niên. Vâng, đúng thế, và những ngày này là lúc mà chúng ta cũng nhìn lại một năm vừa qua, và chắc chắn mỗi người chúng ta cũng đều nhận ra những thiếu sót trong cuộc sống của mình. Đó cũng là lời kinh đầu thánh lễ chúng ta thường đọc với nhau, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Và khi nhận ra cái thiếu sót đó, thì đó cũng là một lúc để chúng ta làm lại một quyết tâm mới, bước đi dưới ánh sáng của Thiên Chúa, dưới sự soi dẫn của Thiên Chúa. Đó cũng là lúc để chúng ta đưa ra một quyết tâm cho một năm mới. Chúng ta sẽ là những người bôn đệ đích thực của Thiên Chúa, những người con của ánh sáng, những người được chiếu rọi bằng ánh sáng và cũng trở thành nguồn chiếu sáng cho trần gian. Thế nên Đức Kitô khi khởi sự cái sứ mạng của Ngài đi đến vùng đất dân ngoại, Ngài chữa lành cho những người bệnh hoạn tật nguyệt, nhưng mà Ngài cũng khởi đầu cái sứ vụ của mình bằng cách kêu gọi những người môn đệ. Thái độ của những người môn đệ tiên khởi ngày hôm nay, sự dứt khoát của họ đối với quá khứ, họ dứt khoát của họ đối với công việc đang làm. Andre và Simon thì cũng là đang ở thuyền với cha, lập tức bỏ thuyền chài đi theo người. Jacobê và Gioan thì đang ngồi vá lưới, nhưng cũng bỏ tất cả để đi theo người. Đúng thế, Đức Kitô đến trần gian và tiếng gọi của Ngài bị thầy chí thánh luôn luôn là một tiếng gọi khẩn thiết. Tiếng gọi đó không có tước bỏ tự do của chúng ta, không bao giờ là áp bức chúng ta, nhưng luôn luôn là một lời mời gọi chúng ta, một lời mời gọi liên lỉ, mong đợi chúng ta đáp lại lời kêu mời đó để trở thành những môn đệ đích thực của Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta xác tín hơn vào Đức Kitô, chính là ánh sáng của Thiên Chúa đã đến giữa thế gian. Chúng ta đặt cả cuộc đời của chúng ta dưới ánh sáng của Thiên Chúa để không phải dựa trên dư luận của trần gian, nhưng đối diện với lương tâm của chúng ta để làm công việc xét mình. Và từ đó chúng ta sẽ được biến đổi cuộc đời của mình để bước vào một năm mới với một tinh thần mới. Đức Kitô đến trong trần gian với sứ vụ để loan báo nước trời và Ngài công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, thì xin cho chúng ta cũng bước vào năm mới với toàn niềm hân hoan của những người đón nhận ánh sáng, bước đi trong ánh sáng và trở thành môn đệ đích thực của Thiên Chúa. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.